cô đang muốn nói cho với các bạn, chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề, về những phần linh tử ở cõi trên đi xuống trần miền. Linh tử là gì? Linh tử là những cái phần mà đắc quả vị đã được về cõi trên, từ cõi trên mà xuống trần miền. Linh tử là phần của những đứa con kết tụ tinh hoa mà được một cái quả vị về cõi trên ở ngôi cao, theo gọi là linh tử. Linh tử nó còn nói là những đứa con không phải là những người cốt cán, không phải là những phần cao nhất của thượng cõi. Linh tử là những phần thấp ở trong thượng cõi. Còn các phần cao thì ta gọi là cha thiên hoàng, mẹ diêu trì, ta gọi là Phật Thích Ca, ta gọi là Quán Âm Bồ Tát, là La Hán chẳng hạn. Thì đó là những phần ở ngôi cao. Còn những phần thấp hơn, giống như là cha là mẹ ở trên và phần linh tử là những đứa con vậy đó, những đứa con của cõi trên, của thượng cõi, ta gọi là những phần linh tử. Đi xuống trần, xuống trần thì để làm gì? Xuống trần nó có cái lý do, hai lý do. Cái thứ nhất, xuống trần là để hoằng pháp, để tự mình hành đạo hoặc là hỗ trợ cho người hành đạo, là nhiệm vụ tự nguyện hoặc được cắt đặt, được sắp xếp, được bàn giao, được hoán chuyển. Cái thứ hai là phần linh tử đi tu tập. Phần linh tử tu tập là cái phần linh tử mà xuống trần miền để được qua cái tất cả các hoàn cảnh của cái cõi trần miền, để mà tu tập, để tạo nên một cái quả vị mới. Thí dụ như là cái đứa lớp 5, lớp 7, lớp 9, lớp 10, lớp 12, nó đi vào trường, nó học, để nó được, để nó muốn học lên một lớp cao hơn. Các phần linh tử mà ở ngôi cao, ở ngôi trời á, quả vị đắc rồi, nằm một chỗ, không tăng được nữa, ra là nó không có cái để nó... không tăng được nữa. Cái quả vị đó đắc quả vị gì? Thánh, tiểu thánh, trung thánh, cao thánh chẳng hạn, tiên, ông, tiên bà, tiên cậu, tiên cô chẳng hạn, thì đắc quả vị rồi, vĩnh viễn ở tại chỗ đó, không có thay đổi quả vị, không có tăng. Thì xuống trần miền tình nguyện, những cái người này là phải xin phép ở trên, thì ở trên mới cho cái phép để xuống trần miền tu tập. Thì tu tập là để chi? Tu tập để qua cái cọ sát, xoay chuyển, dịch chuyển, chuyển hóa của hoàn cảnh ở cõi trần miền, để mà tu tập, để mà tăng thêm cái quả vị. Tăng thêm cái gì? Mức chịu đựng những cám dỗ. Những phần mà đi xuống trần tu tập là thử thách sức chịu đựng của cám dỗ. Để mà nói như nôm na ở cõi trần là tu giữa chốn chợ đông. Tu mà ở trong đền chùa miếu mạo mà ngồi quay mặt vào trong hình tượng, quay mặt vào tam bảo, quay mặt vào chánh điện mà tu. Cái tu đó là cái tu dễ nhất ở tất cả các cõi, các phần ở các cõi trần miền. Đó là cái tu dễ dàng nhất. Nhưng mà cái tu cao hơn một chút, khó hơn nữa là cái tu ở giữa chốn chợ đông, tu ở ngoài phố, tu ở nơi phố thị muôn màu hoa lệ, tu ở chỗ hoàn cảnh có nhiều cám dỗ. Và một cái tu cao hơn nữa, các bạn biết là gì không? Là cái tu ở giữa chốn ba quân, ở giữa chốn can qua, ở giữa nơi ba đào bể động, cái tu giữa dùng nước lũ, nước xoáy, cuồng phong, bão tố. Đó là cái tu cao nhất và khó nhất trong tất cả các phần, ở tất cả các phần linh tử xuống trần miền. Cõi trần miền nơi chốn bình yên, an bình, tĩnh tại, nơi thảo giả, sơn thôn là cái tu dễ dàng nhất, đơn giản nhất, dễ tu nhất. Nhưng cái tu khó hơn một chút là mở cửa bước ra ngoài đời, gia nhập vào trong cõi thế muôn màu hoa lệ, là cái tu khó thứ nhì. Cái tu khó thứ ba là giữa chốn đạo bình. Thì các phần linh tử nó có hai dạng. Một dạng là thánh, quả vị thánh và quả vị thần. Các vị, các chư vị mà thiên tướng, quan thần tướng, các chư vị thiên ma, thảy đều là quả vị thần. Nói chung quả vị thần là đắc quả vị do cái công trận hiện kiếp, một kiếp, nhiều kiếp. Công trận gì? Công trận mà hành xử, đem quyền bính, đem thao lược của mình ứng cứu quần sanh. Đó là công trận để đắc quả vị thần của các chư vị thần, thần cách. Thì cũng tương tự như vậy, từ cái vị tiểu thần, trung thần, cao thần, lên nữa, tức là phải xuống trần miền thêm nhiều kiếp nữa để tu tập thì mới có thể đắc một cái quả vị cao hơn. Thì còn cái quả vị mà tu khó khăn hơn, phải cam khổ hơn, phải kham khổ hơn, phải gò mình vào kỷ luật, vào nghiêm lệnh, đó là quả vị thánh. Các thánh tu ở cung nhà Phật cũng như cung trời đều phải gò mình vào trong cái gò mình vào trong khuôn khổ rất là khó nhọc. Giống như tu bên đạo Phật mà muốn đắc cái quả vị thánh bên đạo Phật là phải trường chay khổ hạnh, phải ăn mặc cho kín đáo, đi đứng cho đàng hoàng, cho đỉnh đạt, tư cách để cho chí thiện, chí thành, từ bi, hỷ xả, rộng lượng, bao dung, ứng cứu quần sanh. Đó, đại khái là vậy. Nhưng cái quả vị thánh mà đắc được không bao giờ là quả vị của sự tiến công. Các bạn có hiểu không? Cô muốn chỉ cho các bạn phân giải rõ ràng giữa hai cái quả vị để cho các bạn không phải lấn cấn. Có nhiều bạn nói người này chết đắc quả vị gì, kia đạt quả vị vị gì, thì bữa nay cô nói rõ ràng cho các bạn nghe. Cái quả vị thánh, quả vị vị thần khác nhau là ở chỗ đó. Quả vị thần á, đắc cách là do cái công trận, dùng thao lược, tài trí, quyền bính, phép thuật để mà ứng cứu cho trần miền. Đó là quả vị thần cách. Còn quả vị thánh là quả vị tu tập. Tu tập cho nghiêm minh, tu tập ở cõi trần miền. Nếu quả vị nhà Phật thì bắt buộc phải trường chay đạo hạnh. Nhưng muốn cao hơn cái quả vị trường chay đạo hạnh đó thì phải sao? Ứng cứu quần sanh. Ứng cứu quần sanh bằng cách nào? Ứng cứu bằng quần sanh bằng cách là giống như nói là tạo những cái cuộc đi làm từ thiện, thu nạp các môn sinh, chuyển tải những thông điệp của các đấng, hỗ trợ cho quần sanh trong tu tập, ứng cứu cho quần sanh trong khốn khó, khổ nạn. Ứng cứu bằng cái gì? Ứng cứu bằng tài trí, bằng thao lược của mình. Có nghĩa là quả vị thánh là quả vị của cái sự tịnh, quả vị tịnh. Còn quả vị thần là quả vị động. Có động binh, động đao, động kiếm. Có dấn thân vào cõi can qua. Có hành xử, có thu nạp, có chinh phạt. Thì mới được tăng quả vị thần. Các bạn biết chưa? Còn nếu còn tu tập ứng cứu quần sanh, lèo lái con thuyền đạo, hướng dẫn các phần linh tử, nâng cao phẩm cách, đó là quả vị của thánh. Hai cái loại quả vị là nói chung, cung trời cũng có thánh cung trời, bên nhà Phật có thánh nhà Phật, và tất cả các môn pháp khác đều có những chư vị thánh, là đắc quả vị do tu tập, do hành xử ứng cứu trong muôn loài. Thì các phần linh tử muốn thay đổi quả vị thì phải hy dấn thân xuống trăng miệng, ngồi một chỗ ở cõi trên, không bao giờ được tăng quả vị. Các bạn hiểu không? Phải đi xuống trần miệng. Và xuống trần miệng thì phải xin chiếu chỉ. Chiếu chỉ của ai ban? Cha Thượng Hoàng. Cha Thượng Hoàng không có, không được chiếu chỉ của Cha Thượng Hoàng thì đi xuống trần miệng gọi là đi không có phép, là đi lén lút, là trốn mà đi chơi, trốn mà đi tu tập. Tất cả đều là sai công pháp. Mà sai công pháp thì khi về trên quả vị đó không được tăng, không được chấp nhận. Bởi vì anh không làm đúng theo luật của cõi trời, của thiên cõi, của thượng cõi. Đó, của cái cõi chủ quản anh. Cõi nào cũng vậy, trên dưới trong ngoài. Ngay đến cái phần mà nhỏ bé nhất trong xã hội loài người là gì? Là gia đình. Gia đình là có những cái thành tố, những cái thành viên hẹp nhất, nhỏ nhất. Khi con người ta rời bỏ gia đình, người ta bước ra ngoài thì cái phần tiếp theo nữa là gì? Là trường, là lớp. Đó, lớn ra nữa mới là xã hội, mới là nhân quần. Thì cái phần ở trong cái gia đình, nó là những thành viên nhỏ bé trong cùng một gia đình mà các bạn đã thấy rồi. Dễ hay khó để có thể làm một người cha, người mẹ, người anh, người em, người con, người cháu, người chồng, người vợ? Không dễ đâu. Ai cũng tưởng rằng cứ sanh ra rồi lớn lên, rồi học hành, rồi làm việc, rồi yêu thương, rồi gắn bó, rồi lấy nhau, rồi tạo dựng gia đình, rồi sanh con, đẻ cái, rồi dạy con. Nói thì dễ lắm, nhưng làm không dễ đâu. Tại sao? Nhỏ đi học, phải gò mình mỗi ngày vào trong khuôn khổ, vào trong kỷ luật. Gò mình, làm từng bài tập, từng bài vở, về nhà cho 5 bài làm đủ 5 bài, 3 bài làm đủ 3 bài, làm thiếu là không được. Ngày mai bị khẻ tay, ngày mai bị không điểm, 1 điểm, ngày mốt sẽ ở lại lớp. Các bạn thấy chưa? Có cái gì trên cõi đời mà dễ không? Nếu ta tưởng rằng dễ đến thế thì không có cái cõi đâu. Thì rồi từ đó học xong lớn rồi, đi làm rồi thì đi xin việc làm, vác cái chứng chỉ, cái văn bằng đó đi hết nơi này tới nơi khác, vào chỗ này tới chỗ khác, cơ quan này cơ quan khác để xin một việc làm, rồi phải qua xét tuyển, phải qua khảo hạch, có đủ tư cách, có đủ ý thức, có đủ tài năng để chấp nhận vai trò của công việc hay không. Nếu được, chấp nhận vào rồi sao? Rồi phải thử thách cho đến khi được vào biên chế. Thì con người ta luôn luôn phải phấn đấu, luôn luôn phải chỉnh sửa, luôn luôn phải tiến tới và luôn luôn phải dấn thân. Thế thì tại sao có ai đó tưởng rằng, nghĩ rằng có một cái gì đó được tồn tại vĩnh viễn cùng ta? Không bao giờ. Không có một cái gì tồn tại vĩnh viễn cả. Cái sự bình yên ngày hôm nay thì có thể thay đổi trong ngày mai. Sự bình yên có thể không còn nữa. Có thể sẽ là giông bão, có thể sẽ là cơn giông ở ngoài kia đang kéo đến, cơn giông cấp 5, cấp 7, cấp 10. Và khi cơn giông kéo đến thì sao? Thì tất cả những gì ở trong cái đường bay của gió, nhà cửa, hàng xứ, hàng phố, chợ đông, trường học, quần áo, loài người, loài vật, cây cỏ, vân vân. Tất cả những thứ gì trong cùng một đường bay của gió đều phải bị thanh trừng, tạo phạt. Thế thì có cái gì có thể nằm yên một chỗ trong tay chúng ta không? Không có đâu. Thế thì cách nào để chúng ta có thể giữ được những gì mà chúng ta đang có? Muốn giữ được những gì của chúng ta đang có thì chỉ còn một cách là cần mẫn gieo trồng, cần mẫn tưới tắm, hộ trì, gia hộ, bảo trợ, dùng hết sức lực của mình để bảo trợ, để gìn giữ. Đừng có ngủ yên trên chiến thắng, đừng có nằm yên trên nệm gấm chăn hoa mà khi ngày tới mà nghĩ rằng ta đủ tiền rồi, ta đủ danh phận rồi, địa vị rồi, vợ đẹp, con ngoan rồi mà ta có quyền ngơi nghỉ. Không bao giờ. Cõi trần miền không phải là cõi mà có thể nằm yên trên chăn êm nệm ấm mà hưởng thụ. Bởi vì cơn bão đằng xa kia có thể sắp kéo đến rồi. Thì trong một cơn bão trên đường bay của gió đi qua thì cái cây nào mà yếu rễ thì phải bị bật gốc, phải bị chẻ cành, phải bị tuốt lá. Cây nào cứng cỏi bám chắc vào trong lòng đất thì sẽ được tồn sinh. Cây bám vào trong lòng đất là cây gì? Là loại cây đã chấp nhận chất đất, chấp nhận chất nước, chấp nhận cái chất phân bón từ trong lòng đất. Thì cái loài người, những người mà tồn tại sau những cuộc can qua, đao binh, thiên tai, họa đất, nạn trời là những người như cái loài cây đã chấp nhận chất đất, chấp nhận hoàn cảnh, xã hội, chấp nhận và phấn đấu để tồn sinh, để bám chân trên đất, trụ trên đất cho vững. Đó là những loại người tu tập, là những loại người trong cái quá trình sống mỗi ngày chịu vươn mình trên sóng để thử thách bản lĩnh tồn tại của một phần linh tử. Chịu chấp nhận khó khăn, nghiệt ngã, kỷ luật, chấp nhận những cái nguồn cội, chấp nhận những cái quy định, những cái luật lệ của hiến pháp trần miền cũng như công pháp cõi trên. Đó là những con người, những phần linh tử sẽ được tồn tại sau những cơn giông. Cô nhắc các bạn nhớ như vậy đi. Sau những cơn giông từ xa kéo tới không chừa một ai, nó sẽ quét hết trên đường đi của nó. Cô đã nói rồi, từ cây cỏ tới con người, tới súc vật, tới hoa, tới cỏ, tới nhà, tới cửa, tới xe, tới cộ, tới tất cả những gì trên đường bay của nó, đường đi của nó. Các bạn thấy vừa rồi bên Trung Quốc không? Cơn lũ kéo về, những chiếc xe nó kéo như là những chiếc xe nhựa đồ chơi ở trên sóng. Thì các bạn thấy rồi đó. Tại sao có ai đó nghĩ rằng ta sẽ tồn tại sau cơn giông? Và có ai đó nghĩ rằng ta sẽ trụ được sau những trận can qua lầm to? Không ai trụ được cả. Chỉ có quả vị mới trụ được. Chỉ có bản lĩnh, quyền năng, công năng, năng lực mới trụ được ở cõi trần miền. Đó là cô nói về những phần linh tử. Còn những phần nhân thế bình thường chỉ có phần hồn và phần xác. Thì sao? Các bạn biết không? Thì nó chỉ là một cọng rơm dập dềnh trên sóng. Nó là một ngọn cỏ dại. Nó là một cái cánh hoa. Nó là một cành lá. Nó là một chiếc lá. Những phần, những con người trần thế không có quả vị, không có gì. Chỉ là như vậy. Trong những cuộc can qua, trong bão lũ, trong giông bão, những con người trần thế bình thường không có quả vị. Chỉ là những cái gì đó rất nhỏ bé, rất mờ nhạt, rất yếu ớt, như là những con chó con, như là những con mèo ốm. Còn những phần có quả vị thì là những cái con người cứng cỏi, bản lĩnh. Tại vì sao? Tại vì quả vị thần đã tu tập qua nhiều đời, nhiều kiếp, bương mình nơi đầu sóng ngọn gió để tạo lập thân danh, để tạo lập những công trận mới đắc quả vị thần. Cho nên họ đều là những cái người có bản lĩnh, có quyền bính, có công năng, có nghị lực, có dũng khí. Đó. Cho nên trong mỗi cái cuộc càn quét của can qua thì họ có thể thoát được. Còn con người trần thế thì bị cuốn trôi ở trên lũ, giống như là những chiếc xe bất lực bị cuốn trên đầu sóng, như là một cái chiếc xe bằng nhựa. Đó. Còn những vị thánh trong những cuộc can qua thì trụ lại bằng cái gì? Các bạn có biết không? Trụ lại bằng cái áo trắng. Cái áo trắng. Áo trắng là cái áo của quả vị thánh. Một cái áo không bị bợn nhơ bằng một cái chất vải, không bị lem luốc bởi bụi bặm của trần thế, bởi bụi trần. Cái áo trắng đó, khi mà vươn mình trên sóng, cái áo trắng nó nhẹ, còn cái áo đen nó nặng. Những con người, các bậc thánh khi bị trôi dạt giữa luân hồi vẫn nổi trên đầu sóng và sẽ được chuyển qua cơn giông, vẫn còn tồn tại và lại tiếp tục bước đi. Tại vì sao vậy? Tại vì cái quả vị của các vị thánh là quả vị tu tập. Quả vị tu tập thì nó thanh, nó nhẹ. Thì những cái phần thanh nhẹ thì bao giờ cũng nổi lên, những phần nặng chìm đắm xuống. Thì bây giờ cô nói sang một cái vấn đề khác nữa. Cái phần chìm đắm là phần nào? Phần quả vị thần. Tại sao các bạn biết không? Quả vị thần nó nặng, nó mạnh, nó dữ dội, nó tài cán. Mà đã dữ dội tài cán thì luôn luôn phấn đấu nơi đầu sóng, bôn ba khắp hang cùng ngõ hẻm, và luôn luôn nổi trội, luôn luôn nổi bật, luôn luôn vươn lên. Thì cái quả vị thần nó nặng lắm, nó rất là nặng. Cho nên nó dễ bị chìm đắm bởi phong ba, bão táp, bởi những cơn lũ. Và một phần nữa là các vị thánh, khi cơn phong ba bão táp tới thì các vị thánh làm gì? Các vị thánh niệm Phật, niệm chú, các vị thánh thiền định, hoặc các vị thánh đem công sức của mình ra mà đào, mà đắp, mà xây dựng, mà sửa chữa, mà chỉnh hóa. Còn các vị thần thì sao các bạn? Các vị thần thì đem sức lực mình ra mà chỉ huy, mà hô hào, mà chí ít cũng dùng công sức của mình mà đào, mà đắp. Nhưng cái các vị thần mà dùng công sức đào đắp có được mấy người các bạn thấy rồi đó. Tại sao vậy? Họ có quyền bính, họ quy nạp môn đệ môn sinh, họ tìm những kẻ tùy tòng, tùy thuộc, những kẻ theo về, họ tìm những phe, những cánh, những vây, những bọc để tạo nên một cái khối quyền lực công năng lớn. Và họ dùng cái khối quyền lực công năng đó để chỉnh hóa trần miền. Có nghĩa là các vị thần tụ tập quanh mình những dũng tướng, những thần dân trăm họ, các thứ. Và họ dùng cái quyền năng của tập thể cộng với bằng cái sự chỉ đạo của cá nhân. Quyền năng của cái phần linh tử mà thần cách thì là cái sự chỉ đạo của cá nhân làm trọng, quyền bính cá nhân làm trọng, và tùy thuộc theo là những hộ vệ, những hộ thần, những thần cách nhỏ hơn tùy tùng theo cùng và kết tập cùng với phe vây cánh, phe ta, các đạo hữu của ta, môn pháp của ta, đền chùa miếu mạo của ta. Các vị thần biểu lộ thần cách của mình bằng cách chứng tỏ với cõi trần miền rằng ta là vượt trội, ta tài, ta giỏi, ta quyền bính. Đó là phẩm cách, tư cách của các vị thần. Còn các vị thánh, phẩm cách, tư cách của các vị thánh là mặc cái áo trắng đi giữa cái chốn đèn, mặc áo trắng đi giữa ban ngày và mặc áo trắng đi giữa ban đêm, mặc áo trắng đi giữa tất cả các cõi. Thì cái đắc sách của quả vị thánh là nó thanh, nó nhẹ, nó dễ được trụ lại nơi đầu sóng ngọn gió, dễ được vượt qua tồn tại. Nhưng cái nhược điểm của các vị thánh là gì? Nhược điểm của các vị thánh là cái áo trắng dễ làm đích ngắm cho những kẻ áo đen. Làm đích ngắm cho những kẻ áo đen. À, những kẻ trong bóng tối dễ nhìn thấy cái đích ngắm là cái áo trắng, cái màu trắng. Và tất cả mọi cái phần hành đều muốn đi theo cái áo trắng hơn là đi theo cái áo đen. Phần hành mà giống cái áo đen thì sẽ thích đi theo tiếng gọi của áo đen. Phần hành thích màu áo trắng sẽ đi theo tiếng gọi của áo trắng. Thì áo trắng cũng thu nạp quanh mình những môn sinh, những đệ tử, cũng tạo nên những công trận. Nhưng công trận tịnh tiến, công trận không bao giờ là tiến công cả, mà là công trận tịnh tiến nha các bạn. Và cái công trận tịnh tiến và những thu nạp quanh mình những môn sinh, những đệ tử, những học trò, những đồng môn, những đạo hữu, những đồng chẳng hạn, thì tụ tập để làm chi? Để truyền rao chánh pháp. Các bạn nghe cô nói và các bạn phân định cho rõ ràng nha. Từ nay đừng có bị lấn cấn giữa các vị thánh và các vị thần nha. Các vị thánh mặc áo trắng tụ tập quanh mình để làm gì? Để truyền rao chánh pháp. Chánh pháp là gì? Theo mỗi một cái áo trắng ở từng cung thì chánh pháp là quyền phép, là công năng, là quả vị tu tập của cái môn pháp đó, của cái cung đó, cái cõi đó, cái tầng đó, là các vị thánh. Thì bây giờ tất cả các phần linh tử đi xuống trần miền thì thường những cái phần của các vị thánh ít bị lôi cuốn, ít có bị dìm đắm. Ngài ơi, Ngài làm cho tôi ngãi vô, tôi khó chịu quá. Ngài làm ơn, Ngài rời kia, tôi nói xong 10 phút nữa tôi sẽ tiếp xúc với Ngài. Ngài làm ơn, Ngài bước ra kia, cho một cái ghế ra khỏi cái chỗ đó. Ngài làm ơn giùm tôi cái đi nha. Tôi đang trong cái file thuyết giảng chút xíu nữa. Nhưng mà Ngài rút, Ngài đừng có để Ngài tá qua tôi, ngãi tá qua tôi nói không có được. Tôi nói tiếp, xin phép chờ tôi 10 phút. Thì cái các vị thánh đó truyền rao chánh pháp của cái môn pháp mà mình theo và mình đắc quả vị. Và các vị thánh thấp, thấp cơ, tiểu thánh, trung thánh, cao thánh truyền rao cái gì các bạn biết không? Truyền rao đúng môn quy, đúng môn cách, đúng phẩm cách của cái nơi chốn mà mình đang trụ lại ở cõi hư không kia, ở cõi vô vi. Nhưng các vị thánh cao hơn nữa, các vị cao thánh, các vị thánh ông, thánh bà, các vị đã có rất nhiều đời kiếp, nhiều quả vị, thì các vị đó truyền rao chánh pháp từ đâu các bạn biết không? Từ cõi vô vi. Cõi vô vi là gì? Cõi vô vi là một cái cõi mà không phân định ranh giới giữa cao và thấp, giữa các môn pháp, các đền đài, miếu mạo, các danh vị, các phẩm cách. Cõi vô vi là cái cõi mà hàng thánh ngồi hàng thánh, thánh cao ngồi thánh cao, thánh trung ngồi thánh trung, đâu đó có tôn ti, có trật tự và không bao giờ có một cái sự lấn sân. Thì các vị thánh người ta tu tập, những tiểu thánh tu tập rất nghiêm minh bao đời bao kiếp mới đạt thánh trung, thánh cao. Còn các vị thánh cao nữa thoát khỏi những cái quả vị thánh gọi là trung 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 thì họ truyền rao cho công pháp toàn miền toàn cõi, không có vinh danh đạo pháp, không vinh danh một cái áo khoác riêng nào, không vinh danh một cái chủ vị nào, không vinh danh một cái đấng cầm nắm nào cả. Đó là cái hàng cao nhất của phẩm vị thánh. Cũng như tương tự như vậy, bởi ở đây là vị lai pháp là của bên nhà Phật. Thì cô nói về phẩm vị của các vị Phật một chút. Cũng vậy, phẩm vị Phật là phẩm vị của các vị cao nhất ở trong cái môn pháp Phật giáo, đạo Phật. Thì những phẩm vị cao nhất là phẩm vị của các vị Phật. Tại sao nói rằng Phật nói rằng các vị Phật thì thoát kiếp luân hồi? Thoát kiếp luân hồi là tại sao? Tại không còn bao giờ nhiễm đắm nữa. Cho nên thoát kiếp luân hồi, chứ đâu phải quả vị cao thì là thoát qua mỗi cuộc can qua đâu. Mà tại vì họ không bao giờ mê đắm bởi cái bất cứ những cái gì mà ngoại thân. Đó đó, cô nói lại đó. Các vị Phật không mê đắm bất cứ một cái gì ở ngoại thân. Các vị Phật quay vào trong tâm, và các vị Phật chứng đắc quả vị bởi sự an định nội tâm, tu tập nhiều đời, nhiều kiếp. Họ không bao giờ bị mê đắm bởi bất cứ những cái gì ở ngoại thân. Cho nên cái quả vị Phật là quả vị vĩnh viễn thoát kiếp luân hồi, thoát luân hồi. Không tạo nghiệp thì làm sao mà còn nghiệp? Không gieo thì làm sao mà phải gặt? Phải không các bạn? Rồi bây giờ cái trong tất cả các quả vị thì cái quả vị nào là dễ đắm, dễ tạo nghiệp nhất? Đó là quả vị thần. Các quả vị thần rất dễ tạo nghiệp, tạo nhiều lắm, dễ lắm. Tại sao các bạn biết không? Bởi vì sự quy tụ quanh mình những quần hùng bá quan văn võ, những quyền lực, những cái bản phong thần, những cái uy danh, những đền đài miếu mạo. Những cái sự mà tụ tập quanh mình, những phe phía, hội tụ những phần linh cách, những phần linh tử, hội tụ những khách trần gian, những cái người hội tụ những phần của cõi trên, cõi dưới, cõi trong, cõi ngoài, của địa ngục, của thủy cung, vân 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 vân. Khi họ có quyền bính, họ làm được tất cả mọi điều. Và khi họ sử dụng quyền phép công năng của mình, họ có thể quy tập mọi giới, mọi phẩm cách dưới quyền. Chính vì vậy các quả vị thần là những quả vị dễ nhiễm đắm nhất. Thì mang quyền phép, mang công năng, mượn cái áo trần miền mà hành đạo, thì ra gì? Ra một con người. Là các bạn đó, là tôi đấy, là chúng ta, là các bạn. Thì đi giữa trần miền, bởi vì những con người đó họ tài giỏi quá, họ quyền bính quá, họ khôn ngoan quá, họ quyền phép công năng, có binh, có tướng, có thần hầu. Cho nên họ dễ xem thường xem thường hoàn cảnh, mà rốt cuộc bị hoàn cảnh kéo lôi. Họ đi giữa cõi trần với cái áo quan, và họ tự hào rằng mình tài giỏi. Họ tạo nên nhiều công trận ở chốn trần miền bằng hết lực, bằng hết sức của mình. Họ bảo ban, họ ứng cứu, họ quy nạp, họ chuyển hóa, họ thay đổi. Họ thay đổi hoàn cảnh, họ thay đổi con người, họ thay đổi xã hội, họ làm tất cả mọi điều. Đương nhiên, đó cũng là nhiệm vụ mà họ đã tự nguyện, tình nguyện hoặc được phân hoặc là đã được chiếu chỉ ở trên sai xuống trần miền, hoặc là tự nguyện, tình nguyện xuống trần miền, thì họ mặc áo quan, quan đương triều, quan đương nhậm. Mà những người mặc áo quan đương nhậm đương triều đó, nếu thật xuống trần miền là một con người trần miền, bao giờ cũng là những người tài ba lỗi lạc, những người đứng ở một cái vai trò cao, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng chẳng hạn, vị tướng nơi trận mạc, vị quan ở công đường, quan phủ, quan huyện, quan tỉnh chẳng hạn. Thì đương nhiên là khi mà họ làm quan thì họ có quá nhiều sự xu phụng ở chung quanh, có quá nhiều những cái phần hành thấp sẵn sàng hối lộ, đem dân gái đẹp, đem dân mồi ngon, đem dân vật chất, đem dân tiền tài, phẩm vị. Thì bây giờ các vị thần chính vì mãn nguyện